thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ sáu ngày 29 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tăng cường chỉnh trang đô thị phục vụ hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh.
Chỉ còn ít ngày nữa, hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018 sẽ được tổ chức. Hiện mọi công tác chuẩn bị cho hội đã cơ bản được tỉnh Thái Nguyên hoàn tất, sẵn sàng cho sự kiện lớn này.
Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình thành phố Thái Nguyên đã và đang từng bước góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn thành phố. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 29 tháng 6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập quán triệt nghị quyết Trung ương 7 khóa 12 của Đảng. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể Trung ương, các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Cùng với các địa phương khác trong cả nước, tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố đã nghỉ hưu, hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố. Các đồng chí cán bộ chủ chốt các phòng ban đơn vị của thành phố đã tham gia hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập quán triệt nghị quyết Trung ương 7 khóa 12. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị các đại biểu nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc, sâu sắc các nghị quyết hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 ban hành. Đây là những quyết sách quan trọng đề cập đến những vấn đề quan trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách, vừa cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết đại hội Đảng lần thứ 12 đề ra, tác động trực tiếp đến đời sống của cán bộ nhân dân. Đồng chí cũng nhấn mạnh, việc học tập quán triệt không chỉ đòi hỏi phải nắm chắc nội dung mà cần có sự liên hệ với tình hình cụ thể của địa phương đơn vị, xây dựng nhiệm vụ, đề ra chương trình hành động, nỗ lực hành động đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo ra chuyển biến rõ rệt trong đời sống xã hội. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện nghị quyết, cần bố trí thời gian thảo luận, liên hệ thực tiễn tại địa phương đơn vị và kiên quyết khắc phục bệnh ngại học, lười học nghị quyết, học hình thức. Ngay sau phát biểu khai mạc của đồng chí Trần Quốc Vượng, các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt trực tiếp nghị quyết số 26 NQTU về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã tập trung phân tích những nội dung cốt lõi, quan trọng, nêu các nguyên nhân hạn chế bất cập, những điểm mới, tiến bộ và nhiệm vụ giải pháp thực hiện nghị quyết số 26 NQTU về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập quán triệt nghị quyết Trung 7 khóa 12 của Đảng diễn ra trong một ngày. Buổi chiều ngày 29 tháng 6, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, truyền đạt trực tiếp nghị quyết số 27 NQTU về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, giới thiệu quán triệt nghị quyết số 28 NQTU về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Theo kế hoạch của Thành ủy Thái Nguyên, sau hội nghị, tất cả các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc sẽ tổ chức hội nghị học tập quán triệt nghị quyết hội nghị Trung ương 7 cho cán bộ đảng viên của đơn vị mình, dự kiến hoàn thành trước 31 tháng 7 năm 2018. Sau khi học tập quán triệt nghị quyết, các cán bộ đảng viên sẽ viết thu hoạch cá nhân bằng hình thức viết tay. Chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng là Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018 dự kiến tổ chức vào ngày 1 tháng 7. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn. Chiều 28 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố đã thành lập 4 đoàn đi kiểm tra tại các tuyến đường chính, địa điểm diễn ra lễ khởi công dự án đường Bắc Sơn kéo dài, đường Hồ Núi Cốc tại xóm Sơn Tiến, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Qua kiểm tra, các đoàn đã chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong công tác đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Yêu cầu lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các xã phường tiếp tục chỉ đạo bóc rỡ toàn bộ quảng cáo giao vặt trái phép trên địa bàn, tiến hành tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện đúng quy định về giờ thu gom rác thải. nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Đề nghị các đơn vị chức năng của thành phố tiếp tục duy trì lực lượng để kiểm tra, xử lý kịp thời hiện tượng lấn chiếm lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán, giải tỏa lều quán mái che, mái vẩy, tháo dỡ băng rôn, pano áp phích, bảng biển quảng cáo sai quy định hoặc hết thời hạn, ảnh hưởng đến trật tự mỹ quan đô thị và an toàn giao thông. Trồng mới và thay thế, bổ sung một số loại hoa trang trí và cắt cỏ ở hai bên các tuyến đường chính, di chuyển một số điểm tập kết rác để đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Với tinh thần chủ động và tích cực trong công tác chuẩn bị, thành phố Thái Nguyên mong muốn góp sức để tổ chức thành công lễ khởi công dự án đường Bắc Sơn kéo dài, đường Hồ Núi Cốc và hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018.
Từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 6, tại các tỉnh miền núi vùng Đông Bắc, Tây Bắc liên tục có mưa lớn trên diện rộng, làm ngập lụt cục bộ, sạt lở đất, sụp đổ nhà cửa, gây nhiều thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người dân tại các tỉnh Hà Giang, Lai Châu và Thái Nguyên. Chiều 28 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận số tiền 300 triệu đồng do các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh đóng góp ủng hộ người dân bị ảnh hưởng trực tiếp do mưa lũ gây ra trong thời gian vừa qua. Ông Bùi Văn Khoa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Nguyên cho biết, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia ủng hộ các địa phương và nhân dân vùng bị mưa lũ thiệt hại. Ngoài số tiền ủng hộ trên, ngành ngân hàng sẽ thực hiện giãn nợ đối với những hộ dân bị ảnh hưởng có vay vốn ngân hàng và thực hiện hỗ trợ cho gia đình cán bộ ngân hàng bị ảnh hưởng thiên tai. Tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã cảm ơn tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành ngân hàng đã ủng hộ chia sẻ với các địa phương, người dân vùng thiên tai, đồng thời cam kết sẽ chuyển toàn bộ số tiền này đến đúng đối tượng nhanh nhất, góp thêm sức để người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất.
Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn phối hợp với Trạm Khuyến Nông thành phố, Công ty Trách nhiệm hữu hạn TT Việt Nam vừa tổ chức lớp tập huấn về kỹ thuật trồng và chăm sóc ổi cho trên 30 hộ trồng ổi tại xóm Làng Phan, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tập huấn, các hộ trồng ổi đã được hướng dẫn về các biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc ổi theo tiêu chuẩn Việt Gáp, triển khai mô hình áp dụng các biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm ổi Linh Sơn, trong đó tập trung vào hướng dẫn sử dụng phân bón, bấm ngọn, xới đất, thời gian thâm canh, các bước cơ bản đi từ khâu chuẩn bị cho tới thực hiện trồng mới vườn cây, các bước theo dõi để kịp thời phòng trị bệnh cho cây. Được biết, xóm Làng Phan là một trong những xóm đầu tiên trên địa bàn xã Linh Sơn triển khai mô hình trồng ổi. Hiện xóm có 15 hecta diện tích đất trồng ổi, bình quân mỗi năm cho thu nhập từ 900 đến 990 triệu đồng trên một hecta. Ông Vũ Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên cho biết:
qua công tác tập huấn thì là để cho nhân dân người ta hiểu thêm được cái khoa học công nghệ mới, ví dụ như là phun thuốc 4 đúng này, rồi là bón phân 4 đúng. Thế còn từ trước giờ thì Linh Sơn là sản xuất rất là tốt rồi, thế nhưng mà hầu như là theo cái chương trình là theo truyền thống, chưa kết hợp với hiện đại, nên là đề nghị các cơ quan, các phòng ban là tạo điều kiện thường xuyên là tập huấn cho người dân của xã Anh Sơn, không những về cây ổi mà còn những cái mặt hàng về nông sản của xã Anh Sơn. Mà bây giờ thì muốn xây dựng một cái nhãn hiệu ổi Linh Sơn thì mình phải tôn trọng cái nguồn gốc của nó, là bắt đầu xuất xứ từ Làng Phan. Trước đây Làng Phan nó chỉ có khoảng 3 ha thôi, nhưng đến hiện nay là trên toàn xã Anh Sơn tôi đã nhân rộng được 65 ha.
Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp các hộ dân trồng ổi của xóm Làng Phan hiểu biết về cách thức trồng và chăm sóc ổi theo tiêu chuẩn Việt Gáp, từ đó góp phần làm tăng năng suất, chất lượng, tạo ra quả ổi sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm, đem lại thu nhập kinh tế cao.
Nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống lưới điện trong mùa nắng nóng, cũng như việc truyền dẫn thông tin và tăng cường chỉnh trang đô thị, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã thực hiện chỉnh trang lưới điện tại 40 vị trí cột trạm biến áp, phố Đán 1 nằm trên các trục đường chính thuộc hai phường Thịnh Đán và Tân Thịnh. Tại các trục đường thực hiện, Điện lực thành phố đã tiến hành chỉnh trang căng kéo hệ thống cáp viễn thông, kiểm tra sàng lọc và chỉnh trang cáp viễn thông tại các vị trí cột, cắt bỏ toàn bộ các dây cáp đường trục, thuê bao không sử dụng, hộp đấu nối không sử dụng, tháo dỡ các sợi cáp luồn lách đan chéo qua cáp điện lực để sắp xếp bó gọn sát thân cột và được cố định bằng các đai thép, di chuyển các hộp kỹ thuật chưa đúng vị trí theo quy định, đồng thời tiến hành xử lý hệ thống cáp viễn thông, hộp kỹ thuật, các cuộn cáp dự phòng tại các vị trí cột và chỉnh trang hệ thống cáp điện lực, v.v. Việc thực hiện bó gọn hệ thống cáp viễn thông, cáp điện lực góp phần xây dựng môi trường cảnh quan đô thị trên địa bàn thành phố ngày càng xanh sạch đẹp. Được biết, trong đợt ra quân chỉnh trang lưới điện lần này, Điện lực thành phố đã huy động trên 20 kỹ thuật viên tiến hành thực hiện. Chương trình kéo dài đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2018.
Ngày 29 tháng 6, Hội Chữ thập đỏ phường Chùa Hang tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật an toàn giao thông, công tác nghiệp vụ chữ thập đỏ và kỹ năng sơ cấp cứu tại cộng đồng năm 2018 với sự tham gia của 70 người. là cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ trên địa bàn, chia làm 7 đội đại diện cho 28 tổ dân phố. Với thời lượng 25 phút, các đội lần lượt trải qua 3 phần thi gồm màn chào hỏi, giới thiệu về đơn vị, phong trào của địa phương trong công tác an toàn giao thông bằng hình thức sân khấu hóa, thi lý thuyết, trả lời trắc nghiệm các kiến thức về pháp luật an toàn giao thông, thi kỹ năng sơ cấp cứu với từng tình huống cụ thể do ban tổ chức đưa ra. Qua mỗi phần thi của từng đội cho thấy, các đội đã có sự chuẩn bị chu đáo từ nội dung cho đến hình thức thể hiện, trong đó phần thi màn chào hỏi đã thu hút được sự chú ý của người xem. Không chỉ bởi sự tự tin đầy sáng tạo trong cách thể hiện của các thành viên trong đội, mà nội dung trình bày đề cập đến các vấn đề đang được toàn xã hội quan tâm như vấn đề tham gia giao thông, công tác tuyên truyền an toàn giao thông, những tình huống cần được sơ cấp cứu tại cộng đồng. Bà Vũ Thị Kim Thoa, đại diện đội thi số 5 chia sẻ.
Phường có 7 đội thì các đội cũng đều như nhau. Nói chung đội nào cũng có một cái nét rất là riêng. Với cụm thi số 5 chúng tôi thì đến với hội thi với tinh thần là giao lưu học hỏi và các thành viên tập rất là đều. 3 phần thi thì hầu như là cũng đều ổn cả.
Trong những năm qua, Hội Chữ thập đỏ phường Chùa Hang đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như thành lập các đội cứu hộ, cứu nạn, các trạm chốt sơ cứu, đội xe ôm an toàn, tuyên truyền an toàn giao thông. Qua đó đã cứu giúp được nhiều trường hợp ốm đau, tai nạn rủi ro. Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật an toàn giao thông, công tác nghiệp vụ Chữ thập đỏ và kỹ năng sơ cấp cứu tại cộng đồng lần đầu được hội tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và người dân về chấp hành pháp luật an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa, tăng cường kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu tại cộng đồng cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, góp phần chăm sóc sức khỏe ban đầu, làm giảm tỷ lệ tai nạn thương tích cho người dân trong cộng đồng. Nói về công tác chuẩn bị cho hội thi, bà Nguyễn Thị Năm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Chùa Hang cho biết.
Sau khi chúng tôi gửi công văn tới các chi hội, thì chúng tôi cũng đã thành lập đoàn để đến động viên và chia sẻ cũng như là kiểm tra các chi hội qua tập luyện của các bác. Thì chúng tôi nhận thấy là các bác rất là hưởng ứng hội thi này bởi vì đã mang đến cho các bác một sân chơi lành mạnh, hiểu biết kiến thức về an toàn giao thông, về công tác nghiệp vụ chữ thập đỏ cũng như là cái sơ cấp cứu tại cộng đồng.
Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 4 giải khuyến khích.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa, Hội nghị tiếp xúc đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018 sẽ tổ chức. Sau gần 3 tháng chuẩn bị, rất nhiều phần việc đã được các cơ quan của tỉnh và các địa phương triển khai, thực hiện để hội nghị không chỉ diễn ra thành công, mà quan trọng hơn là thông qua đó tạo được sự đồng thuận, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong lĩnh vực thu hút đầu tư. Ghi nhận của cộng tác viên Thu Hằng.
Năm nay, nhân hội nghị xúc tiến đầu tư, lần đầu tiên tỉnh ta đã đưa ra được bản cam kết gồm 6 nội dung với các nhà đầu tư, đó là thành lập đường dây nóng của Bí thư, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh để tiếp nhận thông tin và giải quyết ngay các kiến nghị từ phía doanh nghiệp. Thứ hai là hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp khi có nhu cầu mở rộng hoặc thay đổi phương án sản xuất kinh doanh, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Thứ ba là đảm bảo an ninh trật tự ngoài hàng rào doanh nghiệp, khu công nghiệp và cụm công nghiệp, đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản cho người lao động, làm việc tại các doanh nghiệp. Thứ tư là hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo lao động, cung cấp nguồn lao động có kỹ thuật và ý thức tổ chức kỷ luật. Thứ năm là cung cấp đủ điện 24/24 giờ, đầu tư lưới điện đến chân hàng rào dự án cho các doanh nghiệp đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp. Và thứ sáu là hỗ trợ tốt nhất công tác giải phóng mặt bằng, áp dụng chính sách ưu đãi tối đa cho các doanh nghiệp trong khung quy định của chính phủ về miễn, giảm thuế, tiền thuê đất, thuê mặt nước. Có thể nói, để đưa ra được những cam kết hết sức cụ thể, sát thực tế, phù hợp với nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân như trên, không phải việc làm dễ, càng không dễ để hiện thực hóa nhiều nội dung trong cam kết này. Qua đó mới thấy sự quyết tâm rất lớn của tỉnh, nhưng cũng sẽ đòi hỏi sự vào cuộc đồng lòng của cả hệ thống chính trị cũng như của các tầng lớp nhân dân. Với quyết tâm này, nên dù chưa chính thức diễn ra hội nghị, nhưng tại nhiều diễn đàn và tại các buổi làm việc với các nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội hợp tác tại tỉnh, các đồng chí lãnh đạo của tỉnh đã thể hiện rất rõ những cam kết nêu trên. Nhờ đó đã tạo được những dấu ấn hết sức tốt đẹp đối với các nhà đầu tư. Trên thực tế, không phải bây giờ Thái Nguyên mới đưa ra và thực hiện những cam kết đồng hành với nhà đầu tư, bởi lâu nay, tất cả các dự án được triển khai trên địa bàn tỉnh đều luôn nhận được sự hỗ trợ, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các cấp. Chỉ có điều, những hỗ trợ đó chưa được cụ thể bằng một bản cam kết rõ ràng, thống nhất và đầy đủ như hiện nay. Cũng bởi sự đồng hành đó mà trong hơn 4 năm trở lại đây, Thái Nguyên đã được biết đến là một trong những tỉnh có môi trường đầu tư hấp dẫn, thu hút được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Bởi thế mà Samsung, một thương hiệu điện tử hàng đầu thế giới, đã chọn Thái Nguyên để đặt đại bản doanh. Đây chính là một minh chứng sinh động nhất về sự hấp dẫn đối với môi trường đầu tư của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 6.300 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký gần 80.000 tỷ đồng, trong đó có 130 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, với tổng vốn đăng ký gần 7,3 tỷ đô la Mỹ, tổng vốn thực hiện 6,8 tỷ đô la Mỹ. Nhờ kết quả trong thu hút đầu tư, nên từ chỗ là tỉnh có chỉ số sản xuất công nghiệp và giá trị xuất khẩu ở mức hết sức khiêm tốn, 3 năm trở lại đây, Thái Nguyên đã trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về hai chỉ số này. Tính riêng 6 tháng đầu năm nay, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước đạt trên 290.000 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu đạt trên 13 tỷ đô la Mỹ, thu ngân sách trong cân đối đạt 7.050 tỷ đồng. Những kết quả trên vừa là động lực vừa là tiền đề quan trọng giúp tỉnh tiếp tục có những định hướng, bước đi tự tin, vững chắc hơn trong thu hút các dự án thời gian tới. Tuy nhiên, so với tiềm năng và yêu cầu thực tế, vẫn còn nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và địa phương cần phải tiếp tục đầu tư để đưa Thái Nguyên sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, theo mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Vì thế, tại hội nghị xúc tiến đầu tư lần này, 65 dự án đã được tỉnh ưu tiên mời gọi đầu tư. Trong tổng số gần 200 dự án mà các sở ngành địa phương đã đề xuất trên các lĩnh vực của đời sống xã hội như công nghiệp, nông nghiệp, hạ tầng thương mại, văn hóa, thể thao, du lịch, giao thông, đô thị, y tế, giáo dục. Trên cơ sở các danh mục dự án cùng nhu cầu phát triển thực tế của địa phương, thời gian qua nhiều nhà đầu tư đã đến tỉnh tìm hiểu cơ hội hợp tác. Trong số này, không ít nhà đầu tư đã tiến hành việc khảo sát đối với những dự án mà tỉnh mời gọi và bước đầu đã tìm được sự đồng thuận giữa hai bên, đảm bảo nguyên tắc cùng có lợi. Một trong những tín hiệu đáng mừng là sự hiện diện của nhiều nhà đầu tư có tên tuổi như công ty cổ phần tập đoàn FLC, Sun Group, TMS, Icoschool, liên doanh Cotech Healthcare. Cùng với đó là các nhà đầu tư đến từ Pháp, Nhật Bản, Singapore, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Hồng Kông, Hàn Quốc. Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban dân tỉnh, tính đến ngày 26 tháng 6, tại hội nghị sẽ có 10 doanh nghiệp được trao giấy chứng nhận đầu tư, 4 doanh nghiệp được trao quyết định chủ trương đầu tư và 28 doanh nghiệp được trao biên bản ghi nhớ hợp tác với tổng vốn đăng ký trên 23.000 tỷ đồng. Để có được kết quả này, bên cạnh sự nỗ lực rất lớn của cấp ủy, chính quyền của tỉnh, thì một yếu tố không thể không nhắc đến, đó là sự ủng hộ của chính phủ và các bộ ngành trung ương. Hiện mọi công tác chuẩn bị cho hội nghị bao gồm từ nội dung chương trình đến lễ tân, hậu cần, tuyên truyền, lên phương án bảo vệ an ninh trật tự tại các địa điểm tổ chức các hoạt động chính diễn ra tại hội nghị đã cơ bản được hoàn tất. Tất cả đã sẵn sàng để Thái Nguyên chào đón khoảng hơn 800 đại biểu về tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh. Mỗi chúng ta hãy là một hướng dẫn viên, một công dân có trách nhiệm để cùng giới thiệu, quảng bá đến các nhà đầu tư về tiềm năng, thế mạnh của đất và người Thái Nguyên, đồng thời cùng chung sức để thực hiện những cam kết mà tỉnh đưa ra. Mỗi người đều có quyền kỳ vọng về những đổi thay tích cực hơn nữa của tỉnh sau hội nghị này, cũng như có quyền tin tưởng Thái Nguyên sẽ trở thành một trong những tỉnh mạnh của cả nước, xứng đáng là trung tâm vùng Trung Du, miền núi Bắc Bộ. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể và sự tham gia hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân, nên công tác dân số kế hoạch hóa gia đình ở thành phố Thái Nguyên đã thực sự đi vào cuộc sống và đạt được những kết quả quan trọng. Qua đó góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thành phố. Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình thành phố Thái Nguyên đã và đang từng bước góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Năm 2008, sau khi thành lập, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình thành phố Thái Nguyên có 2 biên chế và 28 cán bộ dân số xã phường. Đến nay, số biên chế của trung tâm là 6 và 32 cán bộ làm công tác dân số xã phường, cùng trên 750 cộng tác viên dân số. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hàng năm Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình thành phố đều tiến hành rà soát lại năng lực đội ngũ cán bộ dân số và các cộng tác viên để tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, kỹ năng tuyên truyền vận động thực hiện những chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình. Chị Nguyễn Thị Văn, cán bộ dân số phường Tân Thịnh chia sẻ.
Tôi thì được nhận công tác dân số từ năm 2013, thì đến nay cũng là được 5 năm. Thì tôi thấy là có một niềm vui, thứ nhất là được tư vấn và truyền thông được tất cả những cái vấn đề mà tôi đã được nắm bắt về chương trình dân số và đã truyền tải được đến tất cả những cái nội dung đó đến người dân, để người dân được nắm bắt được để và thực hiện những cái chương trình về dân số của trung tâm dân số mình triển khai.
Với tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình của đội ngũ cán bộ dân số và cộng tác viên đã đem lại kết quả quan trọng trong công tác dân số kế hoạch hóa gia đình. Đội ngũ cán bộ cộng tác viên dân số tại cơ sở được coi là những chân rết, góp phần không nhỏ trong việc thực hiện thành công công tác dân số tại địa phương. Với phương châm mưa dầm thấm lâu, các cộng tác viên từng ngày miệt mài gõ từng nhà, ra soát từng đối tượng để tuyên truyền giúp các cặp vợ chồng thực hiện tốt công tác dân số, chăm sóc sức khỏe và phát triển kinh tế gia đình. Chị Bùi Thị Hương, cộng tác viên dân số tổ 15 chia sẻ về kinh nghiệm trong tuyên truyền thực hiện tại cơ sở.
Trong quá trình làm công tác dân số này thì mình đã phối hợp với cả các cấp lãnh đạo ở địa phương, nhất là các đoàn thể. Mình tuyên truyền tranh thủ ở những cái buổi họp tổ dân phố và hội phụ nữ, và mình đã phân nhóm, ví dụ như là nhóm phụ nữ làm nông nghiệp là mình sẽ phải tách ra để mình tuyên truyền, nhất là về cái việc mà sinh con thứ ba. Ở tổ của mình ấy là có một số chị em là sinh con một bề đấy, mình phải phân những cái chị em đấy ra để mình có lịch đến gặp gỡ gia đình và trao đổi.
Do nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình ngày càng được nâng cao, cộng với các hoạt động tuyên truyền đa dạng, phong phú bằng nhiều hình thức trong cộng đồng dân cư, nên ý thức chấp hành các chính sách về dân số của đại bộ phận nhân dân được thực hiện nghiêm túc, qua đó đã góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ công tác dân số kế hoạch hóa gia đình. Xã Cao Ngạn là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trong thời gian vừa qua. Ông Lưu Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Cao Ngạn cho biết.
Với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước thì những năm qua là công tác dân số kế hoạch hóa gia đình cũng đã được quan tâm. Bản thân ban chỉ đạo dân số kế hoạch hóa gia đình xã Cao Ngạn thì chúng tôi cũng thường xuyên là làm theo những xây dựng những cái kế hoạch theo như sự chỉ đạo của Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình của thành phố. Thế và chúng tôi thì cũng có một cán bộ chuyên trách về dân số thì cũng thường xuyên tham mưu cho ban chỉ đạo dân số kế hoạch hóa gia đình lập xây dựng kế hoạch, thì cũng qua các kênh tuyên truyền, ví dụ như là ở lồng ghép ở các cuộc họp, lồng ghép ở các tổ chức hội, ví dụ như hội phụ nữ, hội nông dân, thì chúng tôi cũng đã có những cái triển khai lồng ghép. Thế và trên cả các hệ thống loa truyền thanh của các cơ sở thì nhân dân cũng đã biết và cũng đã có ý thức về cái đề án dân số kế hoạch hóa gia đình.
Bên cạnh đó, công tác triển khai và thực hiện các chương trình, đề án đã được Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong đó phải kể đến đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, tiền hôn nhân, v.v. Trung tâm đã hướng dẫn các xã, phường thành lập hàng trăm câu lạc bộ, tổ chức gần 2.800 hội nghị tuyên truyền, nói chuyện, sinh hoạt chuyên đề cho trên 37.000 lượt người ở lứa tuổi, đối tượng khác nhau. Sau 10 năm thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục về chính sách dân số, thái độ nhận thức chuyển đổi hành vi của nhân dân được nâng cao, ý thức chấp hành chính sách dân số được người dân thực hiện nghiêm túc. Quy mô gia đình hạnh phúc và nghĩa vụ chăm sóc nuôi dạy con cái đã thành quy luật của nhiều gia đình. Khẩu hiệu dân số ổn định, xã hội phồn vinh, gia đình hạnh phúc luôn là nghĩa vụ cũng như trách nhiệm của mỗi gia đình và toàn xã hội. Chia sẻ thêm về vấn đề này, bà Nông Thu Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình thành phố khẳng định.
Trong giai đoạn tiếp theo, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình thành phố tiếp tục triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về y tế và dân số và triển khai Nghị quyết 21, Nghị quyết Trung ương ngày 25 tháng 10 năm 2017 về công tác dân số trong tình hình mới. để thực hiện thành công cái nghị quyết 21, trung tâm đã phối hợp với các đơn vị liên quan, các phòng ban tích cực tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xây dựng kế hoạch triển khai nghị quyết 21, đồng thời sẽ chỉ đạo các cán bộ dân số của 32 xã phường trên địa bàn thành phố phối hợp chặt chẽ với các cộng tác viên dân số để tuyên truyền đến các hộ gia đình, tổ, thôn, xóm nhằm nâng cao nhận thức của người dân về thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dân số để xây dựng thành phố Thái Nguyên phồn vinh và ổn định.
Với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể, sự ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ làm công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, từ thành phố đến cơ sở, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình của thành phố Thái Nguyên trong thời gian tới sẽ được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Cùng với đó, chỉ tiêu giảm sinh cũng như kế hoạch hóa gia đình của thành phố sẽ đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin nắng nóng. Hiện nay, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây có trục ở khoảng 25-28 độ Vĩ Bắc, tiếp tục mở rộng về phía Đông Nam. Dự báo do ảnh hưởng của rìa phía Đông Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây, nên từ ngày mai, nắng nóng xảy ra trên diện rộng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13-16 giờ. Cảnh báo đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong khoảng 3-5 ngày. Trong tỉnh có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 37 độ C, những nơi khác phổ biến từ 35-37 độ C. Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 6 năm 2018, thành phố Thái Nguyên, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27-36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26-36 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%. Khu vực phía Nam, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27-36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26-36 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%.
Vinaphone trân trọng kính chào quý khách, không ngừng mang tới cho quý khách dịch vụ di động tốt nhất với giá cước tiết kiệm nhất. Vinaphone ra mắt gói cước trả trước mới VD89 Plus, sở hữu các ưu đãi thoại và data vượt trội là lựa chọn hoàn hảo cho các quý khách hàng hòa mạng mới. Gói cước VD89 Plus của Vinaphone chỉ 89.000 đồng một tháng sẽ mang tới cho quý khách những ưu đãi hết sức hấp dẫn, bao gồm miễn phí mọi cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút,
miễn phí 4GB data tốc độ cao mỗi ngày, tương ứng với tổng dung lượng lên đến 120GB data tốc độ cao mỗi tháng. Ưu đãi data này áp dụng trong 3 tháng đầu. Từ tháng thứ 4, ưu đãi 2GB data tốc độ cao mỗi ngày, tương ứng với dung lượng lên đến 60GB data tốc độ cao mỗi tháng.
Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng.
Với ưu đãi thoại nội mạng và ngoại mạng chưa từng có của VD89 Plus, quý khách sẽ được thoải mái trò chuyện với bạn bè, gia đình, thuận tiện trong công việc khi cần liên lạc thường xuyên tới khách hàng và đối tác.
Dung lượng data tốc độ cao cực khủng lên đến 120GB data mỗi tháng của gói cũng giúp quý khách dễ dàng bật 3G, 4G mọi nơi để truy cập Internet tốc độ cao, vô tư chơi game, nghe nhạc online.
Chỉ 89.000 đồng mỗi tháng, mức cước không thể hấp dẫn hơn cho mọi nhu cầu sử dụng di động. VD89 Plus hứa hẹn sẽ làm hài lòng mọi quý khách hàng khi đến với Vinaphone.
Để có ngay gói cước VD89 Plus, quý khách hãy tới điểm giao dịch Vinaphone gần nhất để hòa mạng và soạn ngay cú pháp VD89P gửi 900. Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng gọi đến tổng đài 1800 1091. Vinaphone hân hạnh được phục vụ quý khách.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.